Chamayen tại Dallas và trên hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Tiếp theo đây là chương trình Vấn đề hôm nay do Nguyễn Chí Kết phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Trong chương trình Vấn đề hôm nay, chúng tôi rất hân hạnh mời được nhà báo Bùi Tín cùng tham gia cuộc hội luận. Nhà báo Bùi Tín, 89 tuổi, hiện đang sống tại Pháp, là một nhà báo tự do, một nhà bình luận thời sự quốc tế và là cộng tác viên thường xuyên của đài VOA. Đối tượng chính của nhà báo Bùi Tín là giới trí thức trong và ngoài nước, đặc biệt là tuổi trẻ Việt Nam, quan tâm đến quê hương tổ quốc. Kính chào nhà báo Bùi Tín. Trước khi đi vào câu chuyện hôm nay, xin ông gửi lời chào đến quý thính giả của Đài Sài Gòn Radio đang theo dõi câu chuyện của chúng ta, thưa ông.
Xin chào anh Nguyễn Chí Kết. Xin chào tất cả các bạn nghe Đài Radio Sài Gòn.
Dạ vâng. Kính thưa nhà báo Bùi Tín, vụ cá chết hàng loạt ở biển Vũng Áng, Hà Tĩnh, rồi lan rộng ra hàng mấy trăm cây số, xin ông cho biết là một nhà nước, một chính quyền thật sự có tinh thần trách nhiệm đối với dân, với nước thì sẽ phải làm gì khi và phải hành động như thế nào trước cái sự việc này, thưa ông?
Vâng, vấn đề anh hỏi đó đúng là một vấn đề để cả nước ta hiện nay đang quan tâm. Cái sự kiện mà cá chết hàng triệu con đó và trải dài ra 200 km dọc theo bờ biển miền Trung đó là đã xảy ra đến hơn 2 tháng. Chính quyền thì đã hứa hẹn là đã cho rất nhiều quan chức đến tận Hà Tĩnh, đến tận nơi để nghiên cứu, và họ hứa rằng là đã tìm ra nguyên nhân, và họ hứa cuối tháng 5 là sang tháng 6 thì sẽ công bố nguyên nhân đó và sẽ kèm theo cái giải pháp, tức là trách nhiệm của cái tai nạn đó, cái đề án, cái vụ án đó là ở đâu, và sẽ chiếu theo đúng luật pháp để mà xử lý. Nhưng mà cho đến nay đó là đã đến hơn 60 ngày rồi, đã sang tháng 6, cuối tháng 6 rồi mà vẫn chưa thấy chính quyền đồng tĩnh gì. Cho nên đây là một cái đấy là lạ. Cái điều mà lạ mà cả nước quan tâm là ngày 14-16 vừa rồi là cái tai nạn của 2 chiếc máy bay quân sự bị mất tích, bị rơi mà không biết là nguyên nhân rơi ở đâu. Thế mà rơi thì giữa lúc mà Hải quân Trung Quốc lại đang là diễn tập bắn đạn thật ở ngay trong cái vùng biển Đông. Thế và hiện nay cái vấn đề bi đát là 10 xác của phi công vẫn chưa tìm ra, mà người ta xác định rõ cái điểm rơi. Và một cái điều lạ là Bộ Quốc phòng Việt Nam đó là từ chối cái thiện chí của Hoa Kỳ, là họ có những cái phương tiện cứu trợ rất mạnh, và ông đại sứ Hoa Kỳ sẵn sàng là cho là báo tin là Hoa Kỳ sẵn sàng cho những cái phương tiện nghiên cứu cứu vớt từ bị tai nạn đó vào tham gia để mà cứu nạn và để mà tìm ra nguyên nhân. Nhưng mà cái kỳ lạ là phía Việt Nam không trả lời. Ngược lại là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng của Việt Nam lại đi gõ cửa tay đại sứ của Trung Quốc để yêu cầu Trung Quốc là có những cái lực lượng cứu hộ đến cái vùng đó để tìm giúp những người bị nạn. Thì tất cả những cái điều là những cái điều rất là kỳ quặc, mà trên tất cả các cái mạng thông tin là không ai có thể chịu nổi được cả. Thành ra tất cả cái trí thức ở Hà Nội là người ta thấy là tình hình là gần như là bế tắc hoàn toàn. và cái chính quyền này đó đã tỏ ra rằng là không còn có coi trọng cái quyền lợi của quốc gia. Thế và thêm nữa là giữa lúc mà sang ngay sau khi Tổng thống Hoa Kỳ sang tận nơi tại Hà Nội, tại Sài Gòn để mà tranh thủ cái tình hữu nghị, cái hợp tác toàn diện, thì là xảy ra những cái điều là trái ngược như thế. Do đó mà cái quan hệ Việt Nam và Trung Quốc hiện nay đang là một cái đề tài rất là sôi nổi. Nó có những cái giá tâm gì sau khi nó chiếm cái Biển Đông và nó là xây dựng nên 7 cái đảo nhân tạo, và bây giờ nó lại gây nên là cái nạn là cả hàng triệu con chết trắng tất cả các cái ven biển. Và cái này thì nguy hiểm quá, bởi vì rằng là nếu mà nó dùng cái chất độc hóa học, chất độc tố cao, thì tất cả các cái cá tôm ở Biển Đông của ta là nhân dân không có thể ăn vào được. Ăn vào thì có nơi ở Nghệ An là nôn mửa đến hàng vạn người. Nhưng mà có những nhà họ nói là nó có thể ngậm sâu vào trong cơ thể con người đến vài ba năm sau mới bột phát thành ra những cái bệnh ung thư. Và cực kỳ nguy hiểm, tức là dân ta là dân sống bằng gạo và cá, và hàng ngày không thể thiếu cái muối và nước mắm. Thế bây giờ cả cái Biển Đông mà bị độc tố nặng như thế, tôm cá chết cần hết như thế, thì không ai dám ăn, dù là chính phủ của Trấn An là đã ăn thử, có người vẫn xuống để bơi, nhưng mà nhân dân người ta không tin nữa. Cho nên bây giờ cái đời sống của nhân dân không phải chỉ bị kèm kẹp bởi cái không có tự do, không có tự do báo chí, không có dân chủ. Cái bầu cử là bầu cử giả vờ, là đảng chọn dân bầu, và đến bây giờ là cái nguy cơ nó vào đến tận bữa cơm, thức ăn của từng người Việt Nam. Họ phải ăn muối, phải chấm nước mắm, phải ăn tôm, ăn cá. Ở ta đây thì có cái câu chân ngôn của người Việt ở nông thôn, tức là cơm với cá là mả với con. Tức là ít thịt thôi, người đất nước mình là ven biển, cho nên sống là sống nhờ cá, sống là sống nhờ muối, sống là sống nhờ nước mắm. Cho nên là hàng loạt vấn đề như thế. Một là vấn đề cá chết trắng cả bờ biển. Hai là hai cái vụ máy bay rơi mà không tìm ra nguyên nhân, mà đến nay đã hơn một tuần rồi, mà rơi không phải là rơi từ trên cao mà rơi ở tầm thấp. Thế mà vẫn chưa tìm ra manh mối và tìm ra xác của người là sĩ quan. Thế thì tôi nói đây là một tình hình cực kỳ nghiêm trọng và chưa có lối thoát. Hiện nay thì đang chờ xem để tuần sau Quốc hội ở họ thì chính phủ sẽ báo cáo ra làm sao. Thì đó là tóm tắt cái tình hiện nay.
Vâng, thưa nhà báo Bùi Tín, như vậy thì cái tình trạng của người dân Việt Nam bây giờ đã trở nên bi đát hơn so với lại những tháng trước đây. Trước đây đó thì chỉ bị công an cộng sản đàn áp, cướp đất, đánh đập những người biểu tình vân vân. Bây giờ đó thì đời sống của người dân trở nên thiếu thốn, nhất là vấn đề thực phẩm, và thực phẩm cũng trở nên rất là nguy hiểm. Cho nên phải nói là cái tình trạng dạ dày của người dân đang rất là bị đe dọa. Vậy thì thưa nhà báo, đúng lý ra đó thì chính quyền phải làm cái gì trong cái trường hợp này? Khi mà cá chết như vậy, khi mà máy bay bị rớt ở ngoài biển mà lại không biết là nguyên nhân nó như thế nào như vậy đó, thì theo nhà báo đó thì đúng ra nhà nước phải làm cái gì thưa nhà báo?
Tất cả vấn đề, tức là vấn đề là cái chính quyền này là chính quyền của ai, chính quyền do ai và chính quyền vì ai. Người ta nêu lên là đây là chính quyền do dân, bởi dân bầu ra và hoạt động tất cả vì quyền lợi của nhân dân. Một chính quyền từ dân, bởi dân, do dân và vì dân. Nhưng mà thực tế là hoàn toàn không phải như thế. Chính quyền này là rõ ràng cái thực tế là chỉ vì cái quyền lợi của đảng, của phe nhóm. Là cái chính quyền này do đảng dựng lên mà không phải do dân chọn. Và nó phục vụ cho cái tồn tại của đảng. Và tồn tại của đảng để làm gì? Để các vị có chức là vơ vét của nhân dân. Cho nên cái này nó lộ ra chưa bao giờ mà lộ ra rõ ràng như thế. Trước đây thì người ta chỉ ta tam cảm nhận một vài cái vụ là tham nhũng. Càng ngày người ta thấy cái tham nhũng càng lớn. Không phải tham nhũng 3 triệu mà tham nhũng đến hàng tỷ đồng mỗi một vụ. Có những vụ tham nhũng đến 90 tỷ. Thế và tham nhũng nó tràn lan ra trên khắp cả các đất. Thì do đó mà người dân người ta bây giờ người ta cái quan trọng nhất là cái khủng hoảng niềm tin. Nhân dân thì cái tin của vào nhà nước và vào đảng, tin vào những cái lời hứa hẹn, họ là những người trong sạch. Nhưng bây giờ cái niềm tin nó giảm. Nó giảm một cái ghê gớm và hiện nay đó, cái niềm tin nó không còn nữa. Đến nỗi là bao nhiêu đảng viên đã phải ra đảng, đã phải là không sinh hoạt nữa, đã phải trả lại thẻ đảng. Và yêu cầu là cái đảng này là phải giải thể để lập nên một cái đảng chính trị khác. Thế thì hiện nay người dân là người ta không còn có một cái quyền lực gì nữa. Họ đã xuống đường thì bị đàn áp. Phản đối thì báo chí là bị cấm và những người viết báo bị đuổi, bị mất chức. Thế và biểu tình thì là bị là kéo lên xe đưa vào trại giam. Cho nên cái tình hiện nay là hết sức là nghiêm trọng và bi đát. Trên mạng hàng ngày đó là những cái lời than vãn và những cái lời là cực kỳ là bi quan. Chưa từng bao giờ đất nước đi vào một cái lối tắc nghẽn ghê gớm như thế. Và người ta đòi là Bộ Chính trị hiện nay là 19 vị phải mơ mồm ra công khai nói với dân. Và dân ta biết rõ là tất cả cái nguyên nhân là bởi vì cái phụ thuộc của Trung Quốc từ 26 năm nay. Từ cái vụ mật đàm ở Thành Đô tháng 9 năm 1990. Và từ đó đi đến cái mật ước là phụ thuộc vào Trung Quốc. Nó nắm đèn chuôi và nó đe dọa đủ các thứ. Thế thì do đó mà tôi nghĩ là tình hiện nay là cực kỳ bế tắc. Và trong một vài tháng là cái bế tắc này phải giải quyết. Giải quyết nó làm sao? Thì tôi nghĩ là nhân dân, các nhà dân chủ, các nhà trí thức, các đảng viên có lương tâm là phải quân tụ lại với nhau, bàn bạc cái tình hình khẩn cấp của tổ quốc, của đất nước, đi tìm ra lối thoát. Lối thoát thì người ta chỉ ra rõ lắm rồi. Lối thoát đó là thoát chung, tức là tách khỏi cái anh bành trướng bá quyền, không có là tình hữu nghị bốn tốt chữ 36 chữ vàng nữa, mà phải đi tìm một cái mới liên minh chính trị mới, đó là liên minh với các nước dân chủ, với các nước mà có cái nền văn minh tiên tiến và có sức mạnh. Và nhất là khi mà Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ, Philippines đã giơ bàn tay hữu nghị chúng ta, thì chúng ta phải nắm lấy thời cơ thực hiện cái liên minh với các nước dân chủ. Các nước đó không có một cái tham vọng về một thước đất đai nào của ta. Họ chỉ có cái tham vọng để giữ gìn hòa bình và tình hữu nghị và hợp tác với các dân tộc. Thì do đó mà tôi nghĩ là đây là một cái nguyện vọng sâu sắc đang chín và nó đang thức khép. Và đảng là muốn tồn tại thì phải đi với dân. Ý đảng và lòng dân là phải hiệp vào với nhau. Như xưa nay người ta vẫn nói, cứ khi nào mà ý đảng và dân hợp với nhau thì đất nước có hòa bình, có thắng lợi, có ổn định. Và bây giờ ý đảng một đảng, lòng dân một nẻo, và đảng không còn có minh bạch nữa. Tất cả mọi cái là đều là hoạt động trong bóng tối, chỉ nói dối, lừa bịp thì cái không có tồn tại. Cho nên tôi nghĩ là hiện nay nó đang chín và cái trách nhiệm của một tầng lớp trí thức, trách nhiệm của tuổi trẻ, trách nhiệm của một giới lớp phụ nữ. Mà anh thấy gần đây có cả một lớp phụ nữ nữ nhi rất là kiên cường xuất hiện, như là cô Đoan Trang, cô coi như là một cái bộ trưởng ngoại giao quan hệ với các sứ quán ở Hà Nội để mà tố cáo. Ví dụ như là cô Lã Thị Thêu đến thăm hỏi những anh em dân chủ bị bắt và bất chấp. Hay là có những nghệ sĩ ưu tú đó là từ bỏ cái thể đảng và lên tiếng để mà bảo vệ tất cả anh em báo chí, anh em nghệ sĩ bị bắt ra. Thì tôi nghĩ là tình hình đang còn biến chuyển, và cái thời cuộc hiện nay là chính do Đảng Cộng sản gây nên, nó làm cho nhân dân sẽ thức tỉnh và nhân dân đã không còn chịu nổi được nữa, và cái dân oan đã lên đến hàng chục vạn. Những cái tôn giáo như là chủ nhật trước, người ta huy động đến 2.000 người là giáo dân để mà đấu tranh chống cái việc mà không minh bạch về đất đai ở Nghệ An. Thì có thể nói là tình hình rất là nghiêm trọng, và chúng ta phải theo dõi và góp phần để cho cái tình nó giải quyết một cách hòa bình, nhưng mà phải giữ cái độc lập và cái quyền sống của con người.
Vâng, thưa nhà báo Bùi Tín, nếu mà so sánh cái việc mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sử dụng nhân sự đó để mà đối phó với những cái nhà đấu tranh dân chủ chẳng hạn, hoặc là với những cái dân oan mà bị họ cướp đất ở trong nước, so sánh với lại cái việc sử dụng nhân sự để mà đối phó với lại cái tội ác do công ty Formosa gây nên hoặc là do Trung Cộng gây nên, thế thì ông nhận định như thế nào ạ?
Tôi nghĩ là tất cả cái là quyết định là do cái thức tỉnh của nhân dân. Tầm nhìn hiện nay này, cái vấn đề truyền thông, vấn đề truyền tin, vấn đề thông báo cho nhau, vấn đề luận bàn về cái giải pháp, nhất là trong giới trí thức, trong giới đảng viên cao cấp mà có lương tâm, nhất là trong tuổi trẻ, trong giới phụ nữ, từ các cái bà mà buôn bán cho đến là các bà là trông nom là giữ ở nhà, cũng phải có quan tâm bàn bạc để mà thức tỉnh nhau, và nếu khi cần phải xuống đường một cách đông đảo để tỏ rõ cái ý chí hòa bình như quyết liệt của mình, bảo vệ cái quyền sống của bản thân, của gia đình, của con cái, và bảo vệ cái quyền sống tự do của mỗi một công dân. Thì tôi thấy là tình hình hiện nay nó đang chín đấy. Lý do nó đang chín nó là do cái Đảng Cộng sản hiện nay bất lực, vô trách nhiệm, không minh bạch, mà thúc đẩy cái tình hình nó sẽ phát triển mạnh hơn. Đã đến lúc mà như là nhà báo Bùi Minh Quốc kêu gọi đã đi lên thành lập một cái tổ chức chính trị mới, ví dụ phải gọi là một cái tập hợp công dân mới, một cái mặt trận công dân mới có trách nhiệm, và cái mặt trận công dân mới đó dương cao lá cờ dân chủ và đề xướng ra là kết liên minh với thế giới dân chủ, với Hoa Kỳ, với Philippines, với Nhật Bản, với Ấn Độ, với Liên Âu, và để mà chống lại cái bọn đánh trưởng Trung Quốc. Thì ta thấy cái lời kêu gọi đó rất đáng được phổ biến sâu rộng và được hưởng ứng, để đi đến bàn bạc một cái hội nghị của dân tộc, có thể chọn cái tên của anh Vũ Minh Quốc hay là một cái tên nào khác, tập hợp công dân mới là cũng là một cái tên rất hay. Cái trách nhiệm của công dân và tập hợp công dân mới đó là đòi một cái hướng chính trị rất rõ, là chấm dứt thoát chung, chấm dứt cái mối quan hệ phụ thuộc bắt buộc, và đi đến mở ra một quan hệ nhanh chóng hữu nghị liên minh toàn diện với Hoa Kỳ và các nước văn minh tiến bộ của phương Tây và ở châu Á.
Vâng, kính thưa nhà báo Bùi Tín, cái câu hỏi của chúng tôi đó là khi mà Cộng sản Việt Nam thấy một có những cái cuộc biểu tình chẳng hạn để mà phản đối Trung Quốc, hay là có những cái nhà đấu tranh dân chủ lên tiếng về một số những cái điều mà họ không đồng ý với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, chẳng hạn như là đánh đàn áp người dân oan, hay là cướp đất, hoặc là đối xử bất công với công nhân chẳng hạn, thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam huy động một số lực lượng rất là đông đảo công an để mà dẹp tan những cái lời phản đối đó, hay là để mà dẹp tan những cái cuộc biểu tình đó. Họ sử dụng một cái lực lượng rất là đông nhân sự. Đang khi đó đó thì rồi những cái tội ác tày trời như của công ty Formosa, hay là những cái vi phạm nhân quyền của những cái người Trung Quốc ở tại Việt Nam, như là đánh đập người dân, hay là khi mà họ vô một cái quán nào đó mà họ không trả tiền thì người dân chủ quán phản đối đó thì là bị những cái người Trung Quốc đánh đập, vân vân. Những thế thì lực lượng công an dường như không có giải quyết, hoặc là sử dụng một cái lực lượng rất là nhỏ, để thì có một cái sự chênh lệch như vậy đó. Thì thưa ông qua ông nhận định như thế nào về cái sự kiện đó?
Tôi thấy là cái lực lượng công an hiện nay là cái lực lượng tiêu cực nhất trong xã hội. Tôi đã viết bài báo và tôi nói là cái lực lượng này là lực lượng mất lợi nhất, bởi vì nhà nước là có rất nhiều cái tổ chức, từ chính quyền, quân đội, công an, các cái hệ thống nhà nước, thì cái ngành công an là cái ngành mà xa sút nhất, mất phẩm chất nhất, đi đôi với cái Đảng Cộng sản là mất cái bản chất cách mạng. Thì lực lượng công an nó trở thành như một cái bọn nghi binh, tức là chiêu binh ăn hại. Tức là ở một đồn công an có cái khẩu hiệu tức là công an là bạn dân, nhưng mà ở đâu nhân dân cũng nói là công an là tai họa cho dân. Thế thì lúc này là lúc mà cả Đảng Cộng sản, Bộ Chính trị và Bộ Công an, tôi nghĩ là phải giáo dục lại toàn bộ cái ngành công an. từ những tướng tướng công an mà hiện nay đã lên đến hơn 300 tướng tướng, mà trong Hòa Bình chỉ có 4 tướng tướng thôi, và bây giờ cái lực lượng công an lên đến nửa triệu. Thế và họ không làm cái việc và họ cần làm, ví dụ như là phải kiểm soát cái bọn mà tàu nó vào không có giấy tờ, bọn buôn lậu là tràn qua biên giới. Thế thì những cái trung tâm mà có người Hoa làm ở các cái đề án kinh tế lớn đó, họ tổ chức ra những cái trạm buôn riêng của họ, những cái nhà thổ riêng của họ, những cái nơi hút sạch riêng của họ, những cái trung tâm buôn lậu riêng của họ. Mà tại sao công an không đến kiểm tra giấy tờ, không đến để bắt những cái bọn buôn lậu và bọn tiêu cực đó, truy tố cho tòa án, này lại đi làm cái việc rửa hơi, trái ngược là bắt những anh em dân chủ, đánh đập những anh em chị em dân chủ, đánh đập phụ nữ của bà già, và trong khi đó để bỏ tất cả những công việc như thế. Thì tôi thấy là công an phải đến những cái nơi mà bất công nhất, đến những cái nơi mà lộn xộn gây nên những cái tiêu cực nhất để mà truy tố. Và cái bộ máy tư pháp đó, tôi nghĩ là từ Viện Kiểm sát Nhân dân, tòa án là tối cao nhân dân, phải xuống Hà Tĩnh, xuống các nơi mà không thấy các đĩa có mặt ở những cái nơi mà xảy ra, mới chỉ có phái viên của các bộ như là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, chứ chưa thấy những người có trách nhiệm ở Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, ở Tòa án Nhân dân tối cao. Bởi đây là một cái vụ án đấy, vụ án giết người, chết mà ảnh hưởng đời sống đến hàng hơn 10 triệu con người dọc ở bờ biển cơ mà. Thế mà không thấy là những cái tổ chức đến nghiên cứu để có mặt, mà họ chỉ cho ăn đi trình dập theo dõi. Ví dụ như riêng cô Cấn Thị Thêu đó, từ Hà Nội lên Ninh Bình phải có 70 anh công an, 70 là công an bị áp giải. Một cái cô mà không có cái gì ở trong tay cả, thì tôi thấy đây là một cái trái ngược. Và trong dư luận đó phải có một cái dư luận lên án cái lực lượng công an, trở về với nhân dân, trở về với luật pháp, phải trở về để bảo vệ thật sự nhân dân, chứ không phải là cái lời quấy nhiễu, chống đối và gây nên những cái thảm họa đối với nhân dân.
Vâng, phải nói là qua cái việc mà nhà nước hay là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sử dụng nhân sự đó, thì chúng ta đã biết rằng là nhà nước Cộng sản Việt Nam này đang đặt nặng cái gì. Khi mà một người như nhà báo vừa nói đó, chị Cấn Thị Thêu là một cái người phụ nữ chân yếu tay mềm, không có một cái tấc sắt ở trong tay, thế mà để mà áp giải chị, bắt chị đi tới đồn công an mà phải dùng tới 70 anh công an, thì chúng ta thấy họ đặt nặng cái vấn đề đàn áp nhân quyền một cách quá nặng. Đang khi mà những cái tội ác tày trời của tàu, của những cái người Trung Quốc ở tại Việt Nam, thì lại rất, họ sử dụng rất là ít nhân sự. Thì điều đó cho thấy rằng là họ chỉ muốn đàn áp nhân quyền và họ muốn dập tắt tất cả mọi tiếng nói. Đó mới là cái điều quan trọng nhất đối với họ. Còn cái chuyện mà người Việt bị Trung Quốc nó hành hạ, nó giết chết hay là nó sách nhiễu, thì điều đó không phải là chuyện quan trọng đối với nhà nước. Vâng, thưa nhà báo Bùi Tín, phải nói rằng là Trung Cộng rất là thâm độc và tàn ác. Họ có tham vọng xâm chiếm nước ta, biến nước ta thành một cái chư hầu hay là thuộc địa của họ, thậm chí là muốn sát nhập nước ta trở thành một cái tỉnh của Trung Cộng, tương tự giống như là trường hợp của Tây Tạng, Nội Mông, Tân Cương, Quảng Tây vân vân. Theo ông đó thì những người mà đang lãnh đạo đất nước Việt Nam, họ có biết cái sự tàn bạo và thâm độc cũng như là tham vọng của Trung Cộng muốn chiếm Việt Nam hay không? Nếu không biết đó, thì họ quá ngu đi. Người dân bình thường nhất cũng biết điều đó. Nhưng mà nếu họ biết đó, thì nguyên do gì mà họ lại cứ kết thân với Trung Cộng như hiện nay thưa ông?
Vâng, tất nhiên là về bản chất của Trung Quốc Cộng sản đó, là bá quyền và bành trướng. Và cái bản chất mà càng ngày càng rõ là cái âm mưu của thân lắm, độc địa lắm. Cái vụ cá là một cái vụ hết sức là thông độc, thân độc, một cái sâu sắc, nó phá đến tận gốc cái cuộc sống của toàn dân ta. Thế nhưng mà một điều mà Bộ Chính trị và Đảng Cộng sản, lãnh đạo Đảng Cộng sản Hà Nội không thấy được nữa là cái bọn bá quyền của Trung Quốc đang ở vào thế rất yếu, không có gì phải sợ nó cả. Nó là nước lớn, nó có quân đội của nguyên tử, nhưng nó không có chính nghĩa. Và phải thấy là Tập Cận Bình đang ở vào một cái thế rất yếu. Hiện nay kinh tế của Trung Quốc đang sa sút hàng tháng một, mất hàng trăm tỷ đô la hàng tháng. Tất cả cái quỹ dự trữ quốc tế của tòa ngoại nhập, quỹ ngoại hối đã sa sút đi rất nhanh. Và cái đồng tiền mất giá, không xuất khẩu được. Và hiện nay cái số mà thất nghiệp đó là có thể lên đến hàng chục triệu. Do cái buôn bán với quốc tế sa sút, do cái đồng tiền nhân dân tệ mất giá, cho đến cái buôn bán, cái đầu tư về rất là trở ngại. Thế mà đấy nữa là cái hiểm họa lớn là Hồng Kông. Hồng Kông bây giờ là họ vẫn kỷ niệm một năm nổi dậy, và vẫn họ tỏ ra là không muốn hợp nhất với lại nước địa. Cái thứ hai lớn hơn nữa là Đài Loan. Đài Loan trong cái cuộc bầu cử cuối năm vừa rồi là Quốc dân đảng thân Bắc Kinh đã bị mất phiếu rất mạnh, mà anh cũng đã mất chức. Và hiện nay là Thái Vân Anh là nên là một cái đảng dân chủ tiến bộ và có cái xu hướng độc lập gắn liên minh chiến lược với Mỹ. Cho nên là Trung Quốc hiện nay là anh khổng lồ, nhưng mà anh khổng lồ đầy dậy những cái bệnh tật và bị thế giới. Như vừa rồi ở cái hội nghị ASEAN đó là cô lập. Hiện nay nó sắp sửa bị cái tòa án quốc tế lên án và bị mất mặt, mất uy tín. Đây là một cái hết sức là quan trọng. Nên tôi nghĩ là nhân dân Việt Nam ta cần nhận rõ cái anh Tàu là cái anh thân độc, nhưng mà anh ấy ở vào một cái thế xa xôi, thế xuống đất, thế lâm vào cái cảnh là cô lập trên thế giới và khó khăn trong nội bộ, không phải dễ dàng gì mà anh ta dám gây chiến và cái ngang ngược đối với ta. Thì đó là tôi muốn nhắn lại với toàn dân, và nhất là những cái người cầm quyền, là đừng có run sợ trước cái thế dọa dẫm của Trung Quốc. Phải sẵn sàng đương đầu, bởi vì chúng ta có tâm lý, chúng ta có lẽ phải, chúng ta có chính nghĩa, chúng ta được cả thế giới văn minh tiến bộ và đứng ở phía chúng ta.
Vâng, phải nói là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay họ rất là có lẽ họ đã biết được cái sự thâm độc cũng như là tàn bạo của Trung Cộng. Cụ thể nhất là họ đã viết ra một cái hiến pháp sau năm 1979 đả kích Trung Cộng và nói lên cái sự thâm độc của Trung Cộng ngay ở trong hiến pháp. Thế nhưng mà sau khi Liên Xô sụp đổ thì bây giờ là họ bám lấy Trung Quốc và họ nịnh Trung Quốc, họ nói, họ làm giống như là Trung Quốc là người bạn tốt nhất, ngược hẳn lại với lại những cái điều mà họ đã chửi Trung Quốc ở trong hiến pháp năm sau 1979. Thì điều đó cho thấy rằng là cái nhà nước Cộng sản Việt Nam này nó lật lọng kinh khủng, và chắc chắn rằng là Trung Cộng họ cũng thấy được cái bộ mặt lật lọng của cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Hiện giờ đó thì họ rất là coi khinh cái Đảng Cộng sản Việt Nam, mà Đảng Cộng sản Việt Nam thì lại phải coi trọng cái Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nỗi sợ hãi họ một cách hết sức là ngu xuẩn, giống như là nhà báo vừa mới nói. Điều đó thật là đáng tiếc cho dân tộc của chúng ta, một cái dân tộc bị một cái đảng hết sức là ngu xuẩn nhưng lại hết sức là tàn bạo và gian dối cầm quyền. Vâng, kính thưa nhà báo Bùi Tín, cảm ơn nhà báo Bùi Tín rất là nhiều đã dành thì giờ cho cái cuộc hội luận ngày hôm nay. Cái thì giờ dành cho cái cuộc hội luận cũng đã hết rồi. Kính chúc nhà báo luôn vui tươi, an bình và hạnh phúc, nhất là giữ được cái sức khỏe trong cái tuổi gần 90 này. Kính chúc nhà báo luôn vui khỏe. Và cũng xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi cái cuộc hội luận của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc quý thính giả một ngày an bình và vui tươi, hạnh phúc.